vậy mới hay, tức là vậy mới biết phép bục trọng thai. Cái phép của Phật nó quý vô cùng, nó quý vô cùng. Bởi vậy ở trên nói học đạo có thầy, tìm bạn tốt thì cái ân, cái nghĩa đó mình đền không bao giờ đủ. Cái phép Phật rất là trọng, rèn mới cốc hay. Mình tu, mình tập rèn, chừng đó mới biết được cái hay. Có tu, chữ cốc là biết. Có tu, có luyện tập, có hay là rèn luyện, rồi mình mới thấy cái hay của Phật Pháp. Chứ còn không có tu thì không bao giờ biết cái giá trị của đạo. Vì vậy mà nói phép bục trọng thai, cái phép Phật rất là quý, là trọng. Nhưng mà có tu thì chừng đó mới biết cái hay của Phật dạy. Vô minh hết Bồ Đề thêm sáng, phiền não rồi đạo đức càng sai. Đó. Như vậy thì hai câu này nói cho rõ chừng nào mới thấy được cái hay của Phật, chừng nào mới thấy được cái chỗ quý trọng của Phật. Chừng vô minh hết, rồi chừng đó cái Bồ Đề, tức là tánh giác mình, nó hiện bài sáng suốt. Đó. Phiền não rồi, rồi tức là hết. Thường thường ta nói rảnh rỗi đó, chữ rỗi đó là rồi đó. Nghĩa là khi mà phiền não rảnh rồi thì cái đạo đức nó càng sai. Người tu nào mà trong tâm sạch phiền não rồi thì đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng sai ở trong cái đạo đức. Còn người tu nào mà phiền não nó đầy ốc ở trong bụng, đầy muốn nứt bụng đó thì đạo đức làm sao? Muốn xách gói đi chứ không muốn tu nữa, phải không? Tại sao vậy? Vì cái phiền não nó đầy ốc ếch trong bụng mà làm sao ngồi yên tu. Cho nên người nào tu mà càng sạch phiền não thì chừng đó cái đạo đức mình càng say mê. Nó là tu hành không biết chán, không biết sợ. Có người ngồi thiền suốt đêm này qua đêm khác là vậy đó. Là tại vì khi mà tâm mình đã sạch phiền não thì cái đạo đức nó càng thấy rõ ràng, càng thấy cao siêu, quý báu, cho nên mình không có lơ là được. Như vậy thì Bồ Đề sáng là khi vô minh nó hết, đạo đức mình càng say mê là khi phiền não nó rảnh rang. Như vậy thì quý vị thấy những người nào mà ở trong đạo hay ở trong thiền viện mà cứ gặp bà con tới than, bạn bè trong đạo tới cũng than, cái bộ ở đây tu không được, chán quá này kia, thì đó là sao? Là tại vì phiền não quá đi, hoặc bị người này rầy, hoặc bị người kia quở, riết cái nó chán tu không được. Cái chán tu không được đó là tại cái phiền não nó chưa có hết, nó chưa có rảnh, vì vậy mà ngán ngẩm hết muôn tu. Còn nếu ai mà tu lúc nào cũng vui, lúc nào cũng thấy thích thú, thì đó là cái phiền não họ nhẹ rồi, dòm gương mặt cái biết liền. Thấy không? Ai mà đi đâu cũng câu có, cũng bực bội thì đó, phiền não đương tràn ra đó. Còn ai mà tươi tắn vui vẻ, lúc nào cũng hăng hái xông pha tu hành học đạo và làm tất cả những công tác cho thiền viện thì đó, biết là những vị đó phiền não họ hơi rảnh rồi đó. Nhờ rảnh phiền não họ mới hăng hái. Còn cái phiền não mà nó đương đầy ốc ách đó mà nó làm đau bụng quá thành nó đâu có yên mà ngồi tu đó. Tôi nói cho quý vị thấy vậy. Vậy cho nên là chúng ta cứ nhìn nhau là biết ai đương sách thế nào, đương tu tiến hay là đương thối Bồ Đề Tâm. Những cái câu này thấy rõ ràng quá. xem phỏng lòng kinh lời buộc thốt, dễ cho thấy dấu. Học đòi cơ tổ, xá thiền không khôn chút biết nơi, biết nay đó, tức là nơi. Cùng căn bản rủa trần duyên mượn để hào mấy hào ly đương mặt, ngã thắng chàng viên tri kiến, chớ cho còn quả trữ trong tay. Chứ công mình đọc khó, trong cho rồi. Vì đọc hơi ngọng ngọng. Thì cứ nói trong cho nó rõ. Nó là chữ trong đó, chứ không phải chữ công. Ở đây, xem phỏng lòng kinh. Lòng kinh là kinh gì? Tâm kinh này có hai. Hoặc là tâm kinh Bát Nhã, hoặc là tâm kinh của mình, kinh vô tự đó. Thành ra thế gian nhiều người cũng học lắm lắm mà họ nói tôi đọc kinh vô tự. Kinh vô tự kinh gì? Kinh không chữ, mà không chữ tức là tâm kinh, kinh lòng của mình đó. Lời buộc thốt dễ cho thấy dấu, lời Phật dạy dễ gì mà thấy được cái ý nghĩa đó. Phật nói tâm mình nó là kinh, bộ kinh nó chứa đầy đủ hết đó. Như ở trong kinh Hoa Nghiêm có cái đoạn mà gọi là phá vi trần xuất kinh nguyễn đó. Phá vi trần xuất kinh nguyễn, trong đó giải thích vi trần là hạt bụi, mà có một quyển kinh to trùm cả thế giới mà họ dò nhét lại trong hạt bụi nhỏ xíu, trong hạt bụi nhỏ xíu mà chứa cái quyển kinh to vô kể. Cho nên Phật là cái người sáng mắt để thấy được hạt bụi nó chứa cái quyển kinh to đó. Cái ngày đập cái hạt bụi ra, cái lấy quyển kinh, lấy quyển kinh thì trong kinh nó ghi đủ hết tất cả gì ở trong tam thiên đại thiên thế giới có đủ. Kinh đó là kinh gì? Lòng kinh đó. Kinh đó là kinh tâm, nghĩa là phá được bụi là thân này tứ đại. Trong cái thân tứ đại nhỏ xíu này có một quyển kinh trùm hết tam thiên đại thiên thế giới, mà mình không có sáng mắt cho nên mình không thấy. Còn Phật sáng mắt rồi, ngài thấy rõ, cho nên ngài đập nó ra liền thấy được tất cả cái lẽ thật, cả trên tam thiên đại thiên thế giới đều hiện trong kinh. Bởi vậy cho nên khi ngài phá được ra, ngài mới thấy được vô số thế giới, phải không? Còn mình chưa có phá được thì mình biết được chút chút gì trong đó thôi. Như vậy thì nó mới nói xem phỏng lòng kinh, tức là cái tâm kinh đó. Ngày này đúng là cái kinh ở trong tâm mình hơn là cái kinh tâm kinh Bát Nhã. Lời buộc thốt dễ cho thấy dấu, cái lời Phật chỉ mình khó mà nhận ra, khó mà thấy được, rất là khó. Học đòi cơ tổ, xá thiền không khôn chút biết nơi. Học theo tổ, trước là nói về kinh của Phật, bây giờ mình học theo tổ, cái những cái cơ tổ dạy. Xá thiền, xá là đường, ta nói đường xá đó. Đó, đường thiền, khôn, không khôn chút, không khôn, khôn tức là khó đó. Đường thiền không khó chút biết nơi, tức là không có khó một chút để biết nơi chốn. Đó là nói gì? Nói rằng cái lời Phật dạy về tâm kinh á, thì thiệt là khó mà thấy dấu. Còn cái cơ tổ dạy á, thì con đường thiền đó nó không có phải là khó biết nơi chốn. Không phải là khó biết nơi chốn, nhưng mà tại vì mình chưa có thấu, chưa có rõ, cho nên là mình thấy như khó. cái đường thiền nó không có không khôn đó, tức là không có khó. Chút biết nơi tức là không có khó chút gì để biết nơi chốn của nó. Lời Phật chỉ về cái tâm của mình thì rất là khó thấy được cái dấu vết. Nhưng còn các tổ về cái căn cơ của tổ chỉ dạy con đường thiền đó thì chỉ ra không có gì khó, không có khó lắm. Cùng căn bản rủa trần duyên, mượn để mấy hào ly đương mặt. Người học phải thấu tột cái căn bản, tức là cái cội gốc của nó, rồi mài giũa, chữ rủa này là mài giũa đó, cái trần duyên. Mượn là đừng để mấy hào ly đương mặt, không còn một mãi hào ly nào nó hiện còn, hiện có, nó đương mặt tức là hiện tại đó. Người tu phải cùng tột cái căn bản đạo lý, các cái duyên trần mình phải dẹp sạch, đừng để một hào ly nào còn hết. Đó là cái gốc của sự tu. Ngã thắng chàng viên tri kiến, chớ cho còn họa trữ trong tai. Nghĩa là chữ ngã này không phải là ta, ngã là phải đập cho ngã. Ngã là đổ ngã đó. Bởi vì đây những cái chữ đối, ở trên là cùng, ở dưới thì ngã. Cùng là cùng tột, ngã là té ngã đó, vấp ngã đó. Chàng là cái cờ, nghĩa là phải đập ngã cái cờ chiến thắng đó, hay là ngã mạng đó, cờ chiến thắng. Nghĩa là phải, ở trên phải cùng tột cái căn bản, ở đây phải đập cho ngã cây cờ mà gọi là hiếu thắng hay chiến thắng gì thì cũng được. Hiếu thắng đó, để tròn cái tri kiến. Ở trên kia là giết sạch cái trần duyên, còn cái này tròn được cái tri kiến của mình. Muốn cho cái tri kiến mình được tròn thì cái cờ hiếu thắng của mình phải đập cho nó ngã, đừng để nó có những cái dở cái xấu. Chớ cho còn quả trữ trong tay, tức là không còn để chứa một chút quả nào nó nằm ở trong tay mình hết. Như vậy trên không còn một hào ly của trần duyên, dưới này không còn một chút quả nào trong tay. Ở đây tôi nói xa hơn một chút để cho quý vị thấy cái tu của chúng ta và cái con người chung quanh chúng ta, để mà biết cái bệnh mà ráng mà tránh. Chúng ta tu sở dĩ mà cái tri kiến nó không tròn bởi những cái bệnh, đây gọi là cái bệnh hiếu thắng. Nhưng mà thực ra nó có những cái bệnh luôn luôn là dính dấp với nhau. Một là hiếu thắng, tức là cho mình là làm gì cũng hơn thiên hạ hết. Mà khi thấy mình hơn thiên hạ hết thì sao? Thì lỡ ai thấy một hai cái yếu của mình, họ phê bình, thì lúc đó mình sao? Vui nghe hay là không nghe? Nghĩa là mình cho mình là hiếu thắng mà hơn ai hết, thì một người phê bình thì mình liền có bực bội. Còn mình không hay mấy mà có ai đó khen dồi lên thì sao?